Nhung Xe là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu, gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ, bà kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 hàng năm. Và lễ Thánh Giuse các anh quý chị biết là thuộc bậc lễ trọng. Đối với các thánh đó thì một năm có 3-4 lễ trọng, nhưng mà chỉ có một lễ trọng buộc mà thôi. Còn ba lễ trọng kia thì không có buộc. Chẳng hạn 19 tháng 3 lễ Thánh Giuse là lễ trọng nhưng mà không có buộc. Rồi 24 tháng 6 là lễ Thánh Gioan Tẩy Giả sinh nhật, cũng lễ trọng không buộc. 29 tháng 6 là lễ Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô không buộc. Đấy, còn lễ các thánh mùng 1 tháng 11 đó là lễ trọng và lễ buộc. Thì là bốn lễ, nhưng mà lễ Thánh Giuse thì là lễ trọng đấy. Và vì là lễ trọng, do đó nên chúng ta thấy có bài đọc 1, bài đọc 2, rồi có phúc âm. Và phúc âm của thánh lễ Thánh Giuse đó lại có hai bài, muốn đọc bài nào cũng được. Đó là bài mới đọc xong về theo phúc âm Thánh Matthew, rồi còn một bài nữa là theo Thánh Luca. Đó là bài mà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh Jerusalem. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cả hai bài phúc âm, bởi vì hai bài đều có thể đọc cho lễ Thánh Giuse. Thì trong cả hai bài phúc âm này đó, thì Thánh Giuse có cái đặc tính mà ai cũng biết, đó là không nói năng gì. Trong toàn bộ phúc âm, Thánh Giuse không hề lên tiếng một tí nào. Không hề, không có một lời nào của Thánh Giuse. Còn ở phúc âm Thánh Luca cũng như là phúc âm Thánh Gioan thì có kể lại Đức Mẹ nói tất cả là 6 lời rưỡi. Em sẽ dễ em nói 6 lời rưỡi bởi vì có nửa lời thay vì là 7 đó. Là vì cái lời đó là không thấy Thánh Luca nói là cái lời gì. Đó là khi mà Đức Mẹ gặp bà Isabel đó thì Thánh Luca nói là chào bà. Nhưng mà không nói lời chào đó là rõ ràng là gì, thì dụ là Chúa ở cùng chị hay là sao, không có. Thì đấy, đó là Đức Mẹ có nói, nhưng mà không biết lời nào, vì thế gọi là 6 lời rưỡi. Còn ngoài ra Thánh Giuse không nói lời nào. Vậy thì cái bài phúc âm theo Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, thì Thánh Giuse được báo mộng cho biết, đó là bạn của Thánh Giuse là mẹ Maria đã có thai. Mà như Thánh Giuse đã thấy rõ ràng trước mắt, bởi thế nên ngài tính bỏ mẹ mà đi. Đấy, bỏ mẹ mà đi, nhưng mà rồi Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời để cho Thánh Giuse hiểu được là cái biến cố Đức Mẹ là vị đính hôn của Thánh Giuse đã được thụ thai như vậy, không phải là những cái chuyện hoang đường hay là những cái chuyện mà bậy bạ, mà là thật sự việc của Thiên Chúa đấy. Do đó nên Thánh Giuse thấy như vậy, thì khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Và ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy là Thánh Matthew nói là Giuse bạn của bà là người công chính. Bây giờ chúng ta để ý chữ công chính. Thánh Giuse là người công chính. Và công chính đây không phải là công chính theo kiểu Pharisee và luật sĩ của Do Thái hồi xưa, lúc bây giờ. Bởi vì công chính của luật sĩ và Pharisee, họ tự cho mình là công chính. Họ tự cho mình là công chính bởi vì lý do duy nhất đó là họ có công giữ luật. và vì công và vì việc họ giữ luật mà họ công chính, chứ không phải cái luật đã làm cho họ nên công chính, mà việc họ giữ luật làm cho họ công chính. Có nghĩa là họ tự cao tự đại căn cứ vào cái việc họ làm, chứ không phải vì luật của Chúa hay là về phía Thiên Chúa làm cho họ công chính. Nhưng mà đây Thánh Giuse khác hẳn. Thánh Giuse là người công chính, nhưng mà công chính ở đây đó, đó là Thánh Giuse được Chúa công chính hóa. Và nếu mà được Chúa công chính hóa đó, thì không phải chỉ có căn cứ vào luật không. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói với cái thành phần luật sĩ ở biệt phái là họ cứ căn cứ vào luật để họ cãi với Chúa, rồi họ bắt bẻ Chúa, họ bắt bẻ môn đệ của Chúa, hết cái này cái kia, bởi vì không có giữ luật theo như họ nghĩ. Nhưng mà Chúa đã cắt nghĩa cho họ biết luật lệ nó ở chỗ nào và tinh thần luật lệ nó ở chỗ nào. Chẳng hạn Chúa nói, đó là cái gì? Chúa nói là các ngươi hãy về mà học cái câu này. Ta không muốn của lễ, ta chỉ cần lòng nhân lành thôi, không cần của lễ. Thì có nghĩa là đã là công chính đó, là phải có lòng nhân lành nữa, phải giữ luật nữa. Mà luật đó là nó hướng về con người, giúp cho con người nên thánh, giúp cho con người nên giống Chúa, theo ý của Chúa. Mà Chúa là đấng thương yêu, là đấng thông cảm, chứ không phải lấy luật của Chúa mà đi ném người khác. Người ta phạm tội là cứ lấy luật mà phán. Không, phải thông cảm với người đó, để rồi nhờ đó mà làm cho người ta nhận biết chân lý, nhận biết Chúa mà trở lại. Thì đó phải là mục đích của luật. Và Thánh Giuse đó, về phần Thánh Giuse đó, vì Ngài là người công chính, do đó nên Ngài cũng căn cứ vào luật. Mà thấy Đức Mẹ có thai mà Ngài không có gì trong cái thai đó, do đó nên Ngài tự nhiên cũng nghĩ đến những cái mà nó bất thường xảy ra nơi Đức Mẹ. Vẫn biết Ngài phục Đức Mẹ, Ngài tin Đức Mẹ, nhưng mà tại sao lại như vậy? Do đó dù là công chính, dù là căn cứ vào luật, luật công chính nó liên quan đến luật lệ. Đấy, mà Thánh Giuse là công chính, do đó Thánh Giuse căn cứ trên luật lệ. Nếu mà Thánh Giuse tố cáo Đức Mẹ thì Đức Mẹ chỉ có chết thôi. Bởi vì tôi đâu có cái gì với bà này đâu, mà sao bà lại có thai? Nhưng mà Thánh Giuse công chính thì công chính, luật thì luật, nhưng mà vẫn sống lòng bác ái yêu thương, vẫn sống lòng nhân lành. Bởi thế nên Ngài làm cái gì? Thánh Ma-thêu kể, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Đó là cách hay nhất mà Thánh Giuse theo trần gian nghĩ được để mà thực hiện. Như vậy chứng tỏ Thánh Giuse công chính theo luật, nhưng mà vẫn sống đức bác ái yêu thương, không muốn tố cáo Đức Mẹ. Bởi vì Ngài không hiểu được tất cả những gì xảy ra cho một người mà Ngài vẫn kính phục, vẫn kính trọng, mà bây giờ làm sao lại như vậy được. Do đó Ngài vẫn yêu thương Đức Mẹ, bỏ Đức Mẹ thôi, chứ không có muốn tố cáo Đức Mẹ để cho người ta ném đá. Và chính vì lòng bác ái yêu thương đó đấy, chứ không phải kiểu công chính theo kiểu pha-ri-siêu luật sĩ, động một tí là ném đá đấy, không. Người công chính nhưng mà có lòng gọi là nhân từ như Chúa nói. Bởi thế nên Thiên Chúa đã can thiệp vô cái việc của Chúa. Và khi mà Thánh Giuse đã được Chúa can thiệp, mà không phải khi Ngài tỉnh, mà khi Ngài đang mơ, khi Ngài đang ngủ, nhưng mà Ngài vẫn tin đó là việc Chúa làm, đó là Chúa đánh động Ngài, Chúa chỉ cho Ngài biết được là cái sự kiện mà mẹ Maria được thụ thai như vậy, có thai như vậy, cái bầu nó to ra như vậy, trước mặt Ngài như vậy, thì không phải là vấn đề là trần gian, mà là do Thiên Chúa làm. Và vì Ngài dễ dạy như vậy, vì Ngài tin tưởng như vậy, yêu thương như vậy, do đó nên khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Nếu mà chúng ta là người công chính, thì chúng ta hãy như Thánh Giuse, là phải có cả đức bác ái yêu thương trong đó nữa. Và khi chúng ta vừa công chính vừa bác ái yêu thương, sống đức ái trọn hảo, thì Chúa ở trong chúng ta, Chúa làm việc cho chúng ta, Chúa tác động chúng ta, và chúng ta sẽ khôn ngoan để có thể tác hành theo đúng như ý Chúa, như Thánh Giuse trong bài phúc âm của Thánh Ma-thêu. Và vì thế nên sang bài phúc âm của Thánh Luca, thuật về cái biến cố mà Thánh Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh. Chúa Giêsu thật sự là không có đi lạc. Chúng ta nói là Chúa Giêsu lạc, nhưng mà không phải lạc. Chúa Giêsu cố ý ở lại đền thờ mà lạc cái gì đâu. Đâu có lạc đâu. Chúa Giêsu không có lạc. Chúng ta hay dùng cái chữ đi lạc, không phải. Chúa Giêsu ở lại, cố ý ở lại đền thờ chứ không phải lạc. Và Đức Mẹ và Thánh Giuse đó thì là hai người là cũng tưởng là bởi vì Chúa Giêsu chưa tới tuổi trưởng thành nên chưa có thể đi một mình được thì phải đi với bố hay mẹ. Thì tuy tại vì hai vị đều thánh thiện cả, nghĩ là Chúa Giêsu đi với người kia, từ đó nên không để ý gì tới khi gặp nhau thì thấy là không phải. Thì Chúa Giêsu không biết ngài ở đâu. Thì có thể lúc bây giờ Đức Mẹ và Thánh Giuse mới nghĩ là không biết ngài ở đâu, chẳng nhẽ ngài đi lạc, ngài là Thiên Chúa làm sao mà lạc được. Ở đó nên chắc chắn là ngài có ý định gì đó chứ không phải là không. Nhưng mà trách nhiệm của hai ông bà là cha là mẹ. Bởi thế nên cha mẹ phải có phận sự tìm được con cho bằng được. Đấy. Do đó nên sau khi tìm kiếm khắp nơi, đến những người mà thân yêu ở trên đường đi đó, nhớ ra Chúa Giêsu đến thăm họ hay là cái gì đấy, Chúa Giêsu không thể nào mà lạc được, thì tìm mãi chẳng thấy đâu cả, thì thôi trở lại đền thờ. Thì Thánh Luca nói rõ là sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Đấy, mới 12 tuổi thôi mà người đã đầy Thánh Linh và người làm cho các vị tiến sĩ luật đó mà phải bỡ ngỡ, bởi vì không ngờ một thiếu niên 12 tuổi mà khôn ngoan như vậy. Đó thì nhìn thấy người, hai ông bà ngạc nhiên và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Đấy, chúng ta thấy không? Đức Mẹ rất là tinh ý. Đức Mẹ không nói là một mình mẹ tìm hay là một mình mẹ đau khổ, mà cả cha lẫn mẹ, cả Thánh Giuse nữa, chứ không phải chỉ có một mình mẹ. Đó là một. Thứ hai nữa là sau khi mà nghe mẹ nói như vậy rồi đó, thì Chúa Giêsu nói gì? Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con sao?" Thì ở đây chúng ta thấy rõ, Chúa Giêsu cũng vậy, dù là Thiên Chúa nhưng mà đã nhập thể, đã làm người, đã thuộc về một gia đình, được sinh ra bởi mẹ Maria mà thôi. Nhưng mà dù sao nữa, Thánh Giuse cũng được Thiên Chúa chọn để làm cha nuôi của ngài. Do đó ngài vẫn phải gọi Thánh Giuse là cha, nếu không muốn nói là bỏ. Đấy, thì dù sao bỏ hay gì cũng là cha thôi, không phải là cha ruột, nhưng mà cha về pháp lý. Bởi thế nên ở trong phúc âm Thánh Matthew chúng ta vừa nghe đó, vì là cha theo pháp lý nên ông sẽ đặt tên cho ngài là Giêsu. Thánh Giuse dù là bỏ đi nữa nhưng mà vẫn có quyền làm cha ở chỗ đặt tên cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu vẫn kính trọng cha mẹ. Do đó nên Chúa Giêsu nói cả cha lẫn mẹ chứ không phải chỉ nói một mình Đức Mẹ. Bởi vì chỉ có Đức Mẹ nói với Chúa thôi. Nhưng mà không, khi trả lời ngài vẫn bao gồm cả Thánh Giuse trong đó. Tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Thấy không? Chúa Giêsu đặt cha của mình lên trên cha trần gian, mẹ trần gian của ngài luôn. Đó là chi tiết thứ hai về cả cha lẫn mẹ. Chi tiết thứ ba: nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Đấy, bây giờ lại nói cả hai ông bà, cả cha mẹ của người không hiểu lời người nói như vậy có nghĩa là gì. Thì Thánh Luca kể tiếp: bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, có nghĩa là người theo cả hai cha mẹ trở về Nazareth, và người vâng phục cả hai ông bà. Đó, và người vâng phục hai ông bà có nghĩa là vâng phục cả cha lẫn mẹ chứ không phải chỉ vâng phục mẹ người là mẹ ruột của mẹ người mà thôi, còn cha người là chỉ là bỏ, không có đáng kính trọng cho bằng mẹ. Không, vâng phục cả hai ông bà. Mà vâng phục đây tỏ ra cái gì? Tin tưởng vào hai ông bà đó. Hai ông bà dạy gì người làm như vậy đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khiêm nhượng khủng khiếp, chuyên nghiệp vô cùng. Người là Thiên Chúa mà người vâng phục loài người, không khôn ngoan bằng người, không chọn lành bằng người, mà người vẫn vâng phục. Đó, dù ông bà làm nói năng cái gì hay là muốn cái gì nơi người mà không có tội thì người vẫn vâng phục như thường. Đấy là mẫu gương của một người con. Và tất nhiên ngược lại, Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng biết người là Thiên Chúa nhập thể, do đó vẫn kính trọng người và vẫn nghe lời người Thay vì người nghe lời ông bà thì hai ông bà vẫn lắng nghe lời người. Và việc tìm lại người đây có nghĩa là gì? Là hai ông bà dù là cha mẹ vẫn không có thể sống nếu thiếu người. Bởi vì người chính là ánh sáng. Và chỉ có theo người mới không lầm lạc. Và chỉ ở với người mới nên trọn lành mà thôi. Đó. Và vì thế nên chúng ta thấy, chúng ta hãy cảm tạ Chúa cho chúng ta nghe lại hai cái bài phúc âm này, để chúng ta thấy ngoài gương của Chúa Giêsu, gương của Đức Mẹ, chúng ta còn thấy gương của Thánh Giuse. Gương của Thánh Giuse là một con người dù thế nào đi nữa cũng chỉ biết tuân phục, không hề cãi, không hề nói cái gì hết. Dù trong gia đình Nazareth, Thánh Giuse có quyền trên mẹ và Chúa Giêsu, nhưng mà cái quyền đó là cái quyền để phục vụ. Như Chúa Giêsu nói, ai làm đầu là người phục vụ. Thì Thánh Giuse cũng vậy. Cái quyền Thánh Giuse là phục vụ. Do đó, bất cứ cái gì xảy ra cho Đức Mẹ, cho Chúa Giêsu, Thánh Giuse đều chấp nhận để mà chịu đựng thay, để mà làm thay. Chẳng hạn, việc trốn sang Ai Cập, Thánh Giuse cũng giúp cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu thoát khỏi cái cảnh chết chóc mà Herodê có thể gây ra. Và Thánh Giuse đã làm lụng rất là vất vả ở Nazareth để nuôi cả hai mẹ con. Tất cả những cái đó mà không hề nói năng gì, không hề kêu ca gì, chỉ biết làm là làm và vâng phục là vâng phục. Thế thôi. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con cũng biết bắt chước gương Thánh Giuse. Chúng con hãy biết ít nói đi, làm nhiều hơn như Thánh Giuse, để chúng con có thể thực sự xứng đáng là con của mẹ và là em của Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth. Amen. Hãy subscribe.